Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Gen Kabua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha quyết định chuyển các hoạt động tài chính của Phủ Quốc vụ Khanh sang cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh.
Vatican, ngày 28 tháng 12 vừa qua, thông qua tự sắc liên quan đến năng quyền trong vấn đề kinh tế tài chính được ký ngày 26 tháng 12, Đức Thánh Cha đã chính thức cho phép việc chuyển giao các hoạt động kinh tế cho đến nay được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thực hiện sang cho cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA.
Quyết định này được thông báo trong thư gửi cho Đức Hồng Y Parolin trước đó, sau khi được một ủy ban đặc biệt chuẩn bị. Quyết định này tăng cường vai trò giám sát của Bộ Kinh tế, cơ quan sẽ hoạt động như một ủy ban của Đức Thánh Cha về các vấn đề kinh tế và tài chính. Việc chuyển giao này đánh dấu một bước quan trọng đối với việc quản lý tập trung các khoản đầu tư, và điều này giảm bớt quyền tự chủ, tăng cường giám sát và cho thấy cách thức Đức Giáo Hoàng không chỉ khởi động các cải cách mà còn đồng hành với chúng bằng những hướng dẫn chính xác. Ở phần đầu của tự sắc, Đức Thánh Cha viết rằng: một tổ chức quản lý, kiểm soát và giám sát tốt hơn các hoạt động kinh tế và tài chính của Tòa Thánh là căn bản cho việc cải cách giáo triều để đảm bảo quản lý minh bạch và hiệu quả và định hướng rõ ràng về năng lực và vai trò. Trên cơ sở nguyên tắc này sẽ không phù hợp khi Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thực hiện các vai trò kinh tế và tài chính đã thuộc thẩm quyền của các bộ. Trong đoạn đầu tiên của tự sắc, Đức Thánh Cha quyết định rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, quyền sở hữu các quỹ và tài sản ngân hàng, các khoản đầu tư chứng khoán và bất động sản, bao gồm các khoản đầu tư vào các công ty và quỹ đầu tư, cho đến nay được đăng ký trên danh nghĩa của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ được chuyển giao cho cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA. Cơ quan này sẽ thực hiện việc quản lý và điều hành những hoạt động tài chính này. Chúng sẽ được giám sát bởi Bộ Kinh tế, và cơ quan này từ bây giờ cũng sẽ thực hiện chức năng của Ủy ban của Đức Giáo Hoàng về các vấn đề kinh tế và tài chính. Trước ngày 4 tháng 2 năm 2021, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ chuyển cho APSA tất cả các quỹ tiền mặt được giữ trong các tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của mình tại Ngân hàng Vatican hoặc trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài theo tài khoản ngân hàng được APSA chỉ định. Nếu không thể hoặc không thuận lợi để thay đổi quyền sở hữu các tài khoản, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh phải cung cấp cho Chủ tịch APSA một giấy ủy quyền chung trước ngày 4 tháng 2, trao cho Ngài toàn quyền việc quản lý thông thường và bất thường các tài khoản ngân hàng, việc quản lý cổ phiếu và chứng khoán do Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nắm giữ, việc thực hiện các quyền của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong các công ty và quỹ đầu tư, việc quản lý tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
Hướng dẫn của Tòa Thánh về việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19.
Vatican, ngày 29 tháng 12, Ủy ban COVID-19 của Vatican và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống đã phát hành tài liệu chung gồm 20 điểm đề cập đến các vấn đề và ưu tiên, những điều phát sinh ở các giai đoạn khác nhau của vaccine, từ việc nghiên cứu và phát triển đến bằng sáng chế và khai thác thương mại, bao gồm phê duyệt, phân phối và quản lý.
Tài liệu nhắc lại vai trò quan trọng của vaccine trong việc đánh bại đại dịch, không chỉ đối với sức khỏe cá nhân mà còn để bảo vệ sức khỏe của tất cả mọi người. Ủy ban của Vatican và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nhắc nhở các nhà lãnh đạo thế giới rằng vaccine phải được cung cấp cho tất cả mọi người một cách công bằng và bình đẳng, ưu tiên những người cần nhất. Tài liệu nhận định rằng các nguyên tắc công bằng, liên đới và bao gồm là các tiêu chí chính cần được tuân thủ để đối mặt với những thách thức do tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Theo tài liệu, các công ty được đánh giá tích cực là những công ty góp phần vào việc bao gồm những người bị loại trừ, thăng tiến những người rốt cùng, đóng góp cho công ích và chăm sóc thụ tạo. Do đó, là bàn thiết yếu là các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, như phẩm giá con người và chọn lựa ưu tiên cho người nghèo, tình liên đới và trợ cấp, công ích và chăm sóc ngôi nhà chung, công lý và đích đến phổ quát của hàng hóa. Về quá trình sản xuất các loại vaccine được sử dụng hiện nay có liên quan đến việc sử dụng các dòng tế bào lấy từ các bào thai bị phá thai từ những năm 1970. Tài liệu nói rằng, chúng ta có thể sử dụng tất cả các loại vaccine được đề nghị với lương tâm chắc chắn rằng việc sử dụng các loại vaccine như vậy không có nghĩa là hợp tác trong việc phá thai tự nguyện. Nói về bằng sáng chế, Tài liệu của Ủy ban Vatican về COVID-19 và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nói rằng, việc khai thác thương mại như là mục tiêu duy nhất thì không được chấp nhận về mặt đạo đức trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Đầu tư vào lĩnh vực y tế nên tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất của chúng trong tình liên đới của con người. Cần cộng tác hơn là đối kháng và cạnh tranh. Phải khắc phục mọi hình thức chủ nghĩa dân tộc về vaccine. Sản xuất công nghiệp vaccine có thể trở thành hoạt động hợp tác giữa các quốc gia, công ty dược phẩm và các tổ chức khác. Về trách nhiệm luân lý của việc tiêm chủng, Ủy ban Vatican COVID-19 và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tái khẳng định rằng vấn đề này bao hàm mối quan hệ giữa sức khỏe cá nhân và sức khỏe cộng đồng, cho thấy sự phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau của chúng. Từ chối vaccine cũng có thể gây rủi ro cho những người khác.
Thánh tích Thánh Massimiliano Kolbe được đặt trong nhà nguyện của Quốc hội Ba Lan.
Ba Lan, ngày 17 tháng 12 vừa qua, thánh tích của Thánh Massimiliano Kolbe, vị thánh tử đạo trong trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã, đã được đặt trong nhà nguyện Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo hội của Quốc hội Ba Lan, nơi cũng có thánh tích của Thánh Gioan Paolo II và Thánh nữ Gianna Beretta Molla của Ý.
Các thánh tích được chính thức giới thiệu cho cả hai viện của Quốc hội Ba Lan, Thượng viện và Hạ viện ở thủ đô Warsawa. Tại buổi lễ có sự tham dự của LBS Tavitek, Chủ tịch Hạ viện, Thượng nghị sĩ Jerzy Grosikowski và cha Piotr Bugowski, tuyên úy của nhà nguyện Hạ viện. Ngày 18 tháng 12, thông cáo báo chí của Quốc hội Ba Lan nói rằng các thánh tích đã được trao cho Quốc hội theo yêu cầu của nhiều đại biểu và thượng nghị sĩ. Cha Massimiliano Kolbe sinh năm 1894 tại Zdunska Wola, miền trung nước Ba Lan. Khi còn là một đứa trẻ, cha đã thấy Đức Mẹ hiện ra và trao cho cha hai chiều thiên, màu trắng, biểu tượng của sự trong trắng, và màu đỏ, biểu tượng cho sự tự đạo, và cha đã đón nhận. Khi Đức Quốc xã chiếm Ba Lan, cha Kolbe bị đưa đến trại tập trung Auschwitz. Ngày 29 tháng 12 năm 1941, cha đã tình nguyện chết thay cho một người tù. 10 người tù bị giam trong một buồng kề. Thiếu lương thực và nước uống, cha Kolbe đã hướng dẫn họ cầu nguyện và hát thánh ca. Sau 2 tuần, cha là người duy nhất còn sống. Cha bị trích phenol và qua đời ngày 14 tháng 8 năm 1941. Cha được nhìn nhận là vị tử đạo của lòng bác ái.
Đức Tổng giám mục Congru Service đã trở về quê hương
Moscow. Sau 4 tháng phải sống lưu vong, Đức Tổng giám mục Tadeusz Kongruszewicz của giáo phận Minsk đã trở về quê hương và cử hành thánh lễ Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa.
Trong những ngày này, giáo hội Công giáo ở Belarus vui mừng vì việc trở về quê hương của Đức Tổng giám mục Kongruszewicz. Trước đó, ngài đã bị buộc tội có âm mưu với các thế lực nước ngoài chống lại chính phủ. Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2020, Đức Tổng giám mục đã về tới Belarus và buổi chiều, ngài đã tổ chức buổi họp báo. Tại buổi gặp gỡ các báo chí, Đức Tổng giám mục kể lại rằng, sau khi qua biên giới, ngài đã yêu cầu người lái xe dừng lại, ra khỏi xe và quỳ gối hôn đất tạ ơn Chúa vì đã được trở về quê hương. Trong niềm xúc động, ngài nói thêm, đây là vùng đất của tôi đã lớn lên ở đây, tôi không bao giờ nói điều gì chống lại Belarus, tôi luôn bảo vệ lợi ích của đất nước và tôi sẽ tiếp tục làm như thế. Việc trở về quê hương của Đức Tổng giám mục là kết quả cuộc đàm phán giữa Tòa Sứ Thần Tòa Thánh và Bộ Ngoại giao. Đức Tổng giám mục đã bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đã giúp đỡ cho kết quả tốt đẹp này. Tối ngày 24 tháng 12, Đức Tổng giám mục cử hành thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa. Trong thánh lễ có sự tham dự của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Belarus, Đức Tổng giám mục Ante Jozic và Tổng đại diện Tổng giáo phận Minsk Mojile. Trong thánh lễ, một lần nữa, Đức Tổng giám mục cảm ơn Đức Thánh Cha, đại diện Sứ Thần Tòa Thánh đã can thiệp cho việc trở về quê hương mà có thể nói như một phép lạ. Đức Tổng giám mục cũng nói đến tình hình khó khăn của đất nước và mời gọi các tín hữu phải quy hướng về Chúa nhiều hơn và phải tuân giữ lề luật của Chúa. Ngài nói, quê hương và cuộc sống của chúng ta sẽ khác nếu chúng ta sống theo luật yêu thương vì Chúa và vì người thân cận. Nếu chúng ta có thể tha thứ cho nhau, nếu chúng ta dù khác biệt nhưng đoàn kết vì công ích. Lời thưa xin vâng của Đức Maria với Chúa đã thay đổi lịch sử thế giới. Lịch sử của chúng ta sẽ thay đổi nếu chúng ta tuân theo thánh ý Chúa như mẹ Maria.
Tổng thống Indonesia, sứ điệp Giáng sinh là niềm hy vọng.
Jakarta. Tổng thống Indonesia Joko Widodo tham dự thánh lễ Giáng sinh và gửi sứ điệp mời gọi người dân Indonesia nuôi dưỡng niềm hy vọng.
Trong sứ điệp Giáng sinh, Tổng thống Joko Widodo nhắc lại ý nghĩa chính của Giáng sinh, đó là niềm hy vọng. Trong giai đoạn khó khăn do đại dịch, chúng ta dễ mất hy vọng. Nhưng trong suốt mùa Giáng sinh, chúng ta thấy ở khắp nơi những ngọn nến nhỏ được thắp sáng, tượng trưng cho niềm hy vọng luôn hiện diện. Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng Emmanuel ở cùng chúng ta. Tổng thống nói và mời gọi tất cả công dân Indonesia vun trồng niềm hy vọng. Tổng thống còn nhấn mạnh thêm, sự hiện diện của Chúa, sự quan tâm và lòng thương xót của Người cho phép chúng ta gạt bỏ mọi lo lắng để đối phó với thời điểm khó khăn trước mắt. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa, Đức Hồng y Ignacio Suhario, Tổng giám mục Jakarta và Chủ tịch Hội đồng giám mục Indonesia nhấn mạnh, đại dịch gây ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những lời thù hận và tin giả liên quan đến COVID-19. Tất cả những thái độ không đúng này đã thể hiện rõ nơi những người có đức tin hời hợt hoặc thực hành niềm tin tôn giáo một cách không nghiêm túc. Đức Hồng y phê bình sự thiếu tôn trọng đạo đức dân tộc cao quý của chúng ta và khuyến khích, trong giai đoạn khó khăn này, chúng ta được kêu gọi tìm nguồn cảm hứng cho sức mạnh đức tin. Đức Hồng y còn nhắc lại chủ đề quốc gia của năm mục vụ, và họ sẽ gọi Người là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giáng sinh của Cộng đoàn Công giáo ở Indonesia cũng được đánh dấu bằng việc phân phát 10.000 gói thực phẩm cho các trại cô nhi viện, nhà dưỡng lão và các trung tâm trợ giúp người tàn tật. Việc quyên góp công khai những thực phẩm này được khởi xướng một cách tượng trưng bởi Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Indonesia Johnny Plate. Chính ông đã đến thăm trung tâm nuôi trẻ mồ côi Thánh Vinh Sơn ở Jakarta.
Đức Tổng giám mục Paglia hoan nghênh quyết định cho phép thăm bệnh nhân COVID của vùng Toscana, nước Ý.
Vatican, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, hoan nghênh quyết định của vùng Toscana của Ý khi cho phép gia đình thăm viếng người thân bị nhiễm COVID nặng, đồng thời tôn trọng các quy định về an toàn chống COVID. Ngài cũng hy vọng điều này sẽ được các nơi khác áp dụng.
Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại nhà trọ Thánh Marta ngày 15 tháng 4 năm 2020. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người già, đặc biệt những người đang phải sống cách ly tại nhà hưu dưỡng, họ sợ phải chết trong cô đơn. Để cho phép người thân có thể thăm viếng người bệnh tại bệnh viện hay viện dưỡng lão, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, chính quyền vùng Toscana ở Ý đã thông qua một nghị quyết theo đề nghị của các trợ lý y tế và xã hội. Theo đó, cho phép các cuộc thăm viếng các bệnh nhân trong thời gian ngắn nhất có thể. Theo Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, quyết định này rất quan trọng bởi vì nó thể hiện tình người trong việc chăm sóc sức khỏe. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, đây là một sáng kiến tuyệt vời và điều này cũng giúp tôi chuẩn bị một thông báo quốc gia của Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza, cho phép tất cả các gia đình và tình nguyện viên thăm viếng người thân và bạn bè trong các viện dưỡng lão. Tôi tin rằng đó là một vấn đề về nền văn minh và tình nhân loại. Cũng bởi vì cần phải nhớ rằng người ta không chỉ chết vì COVID, nhưng còn chết vì cô đơn và bị bỏ rơi. Đức Tổng giám mục cho biết, Ngài đã nhận được rất nhiều thư, trong số đó có những lá thư đến từ những người có người thân đang ở trong các viện dưỡng lão do các linh mục coi sóc. Và tất cả đều yêu cầu để gia đình họ có thể thăm viếng, an ủi và được lãnh nhận các bí tích. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống sắc tín, tôi tin chắc rằng sáng kiến này không chỉ được thực hiện trong dịp Giáng sinh của vùng Toscana, nhưng là một ví dụ điển hình cho các nơi khác của Ý, châu Âu và thế giới. Đối với chúng ta, những người công giáo, thăm viếng các bệnh nhân là một phần của lòng thương xót. Đức Tổng giám mục kết luận và đưa ra những nhận định rằng sẽ thực sự tàn nhẫn nếu một xã hội với những tiến bộ khoa học có thể kéo dài sự sống của con người, nhưng lại để cho nhiều người già phải sống trong cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi trong các viện dưỡng lão. Mâu thuẫn này phải được giải quyết. Khi thế hệ trẻ thấy một xã hội loại bỏ con người, chúng ta đang cho họ một bài học rất tồi tệ. Theo nghĩa này, trách nhiệm đối với người già cũng là trách nhiệm đối với toàn thể xã hội, bởi vì chăm sóc lẫn nhau là trung tâm của cuộc sống.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Chứng tá tự đạo của Rosario Livatino, vị thẩm phán bị mafia sát hại.
Kính thưa quý thính giả, ngày 21 tháng 12 vừa qua, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cái chết của thẩm phán Rosario Livatino là tử đạo. Với sắc lệnh này, thẩm phán Livatino sẽ được giáo hội tuyên phong chân phước trong thời gian tới. Thẩm phán Rosario Angelo Livatino sinh ngày 3 tháng 10 năm 1952 tại thị trấn Canicati thuộc tỉnh Agrigento trên đảo Sicilia ở miền nam nước Ý. Ông theo học ngành luật tại Đại học Palermo và đã tốt nghiệp ngày 9 tháng 7 năm 1975 với kết quả tối ưu. Từ khi còn trẻ, ông Livatino đã tham gia vào Hội Công giáo Tiến hành và thường xuyên tham gia vào hoạt động giáo xứ, nơi ông tổ chức các cuộc trò chuyện về luật pháp và mục vụ, cộng tác vào các khóa học chuẩn bị hôn nhân và tham dự các cuộc họp do các hiệp hội công giáo tổ chức. Ngay cả khi là một thẩm phán, ông vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống cộng đoàn giáo xứ. Mỗi khi đi làm việc tại cơ quan công tố Agrigento, ông thường dừng chân tại nhà thờ Thánh Giuse gần đó để viếng mình Thánh Chúa. Ngày 18 tháng 7 năm 1978, ông Livatino gia nhập Pháp viện với tư cách kiểm toán viên tư pháp tại tòa án Caltanissetta. Từ ngày 24 tháng 9 năm 1979 đến ngày 20 tháng 10 năm 1988, ông giữ chức vụ kiểm toán viên tư pháp với chức năng phó công tố quốc gia tại tòa án Agrigento. Giữa năm 1984 và 1988, ông được Hội đồng Tư pháp cấp cao công nhận là thẩm phán giỏi nhất của cơ quan công tố Agrigento. Ngày 29 tháng 10 năm 1988, ở tuổi 35, sau khi thường xuyên tham gia khóa học chuẩn bị, ông muốn được lãnh nhận bí tích thêm sức. Vào ngày 21 tháng 8 năm 1989, ông Livatino nắm giữ chức vụ mới là thẩm phán của tòa án Agrigento, nơi ông thực hiện các chức năng thẩm phán của bộ phận hình sự. Trong những năm đó, ở Canicati và khắp khu vực Agrigento, tình hình xã hội bị lung lay bởi một cuộc chiến thực sự của mafia, cuộc đọ sức giữa các băng đảng mới nổi chống lại băng đảng Cosa Nostra với thủ lãnh địa phương là Giuseppe Di Caro, người đã sống trong cùng một căn hộ với thẩm phán Livatino.
Vào ngày 21 tháng 9 năm 1990, thẩm phán Livatino đã bị giết trong một cuộc phục kích trên đường từ Canicati đến Agrigento khi ông một mình lái xe hơi đến tòa án làm việc. Một chiếc xe khác đã đụng vào xe của ông và hất nó văng xuống một cánh đồng. Ông chạy ra khỏi chiếc xe và chạy vào một cánh đồng, nhưng bị bắn trúng lưng và sau đó bị giết chết bởi nhiều phát súng khác. Sau khi ông qua đời, một cuốn kinh thánh đầy những ghi chú được tìm thấy trên bàn của ông, nơi ông luôn đặt một tượng thánh giá. Lý do thúc đẩy các nhóm mafia sát hại thẩm phán Livatino chính là vì sự ngay thẳng đạo đức nổi tiếng của ông trong việc thực thi công lý bắt nguồn từ đức tin. Trong phiên tòa hình sự, ông trùm Giuseppe Di Caro của băng đảng Cosa Nostra đã tỏ thái độ khinh bỉ thẩm phán vì ông thường xuyên đi nhà thờ. Bọn mafia muốn mua chuộc hối lộ thẩm phán Livatino nhưng họ không thành công bởi vì ông là một người công giáo thực hành đạo. Từ những lời khai, bao gồm của cả kẻ chủ mưu vụ giết người và từ các tài liệu của tòa án, có thể thấy rõ ràng ác cảm đối với ông là do sự thù ghét đức tin. Ban đầu, các tên cầm đầu đã lên kế hoạch phục kích ông trước nhà thờ, nơi ông viếng mình Thánh Chúa mỗi ngày. Thẩm phán Livatino nhận thức được những rủi ro mà ông đang phải đối mặt. Mặc dù bị đe dọa, ông vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình với chính nghĩa, tôn trọng mọi người, ngay cả khi họ bị điều tra hoặc bị giam giữ. Qua sự trưởng thành trong đức tin, ông chấp nhận khả năng tử đạo. Việc lãnh nhận các bí tích và siêng năng cầu nguyện khiến ông mỗi ngày càng ý thức hơn về chứng tá Kitô của mình. Ông từ chối có người bảo vệ để tránh cho những người này bị sát hại vì ông, tránh cho họ phải để lại những người vợ quá, những đứa con mồ côi. Trong những lúc buồn nản, ông đã tin cậy nơi Chúa. Trong cuốn chương trình làm việc của mình, thẩm phán Livatino đã viết những chữ STD, viết tắt của câu Subtuela Dei, có nghĩa là dưới sự che chở của Thiên Chúa. Xác tín của thẩm phán Livatino về ơn gọi của mình trong ngành luật và sự dấn thân cho công lý được thể hiện rõ ràng vào thời điểm khi mafia muốn một nền tư pháp yếu kém ở Sicilia.
Trong suốt một thập kỷ, ông làm công tố viên xử các hoạt động tội phạm của mafia trong suốt những năm 1980 và đối mặt với cái mà người Ý sau này gọi là Tangentopoli, hay hệ thống tham nhũng và việc hối lộ và lại quả của mafia cho các hợp đồng lao động công. Trong một hội nghị năm 1986, thẩm phán Livatino đã nói với tư cách là một luật sư trẻ về sự giao thoa giữa luật pháp và đức tin. Nhiệm vụ của thẩm phán là quyết định, tuy nhiên quyết định cũng là lựa chọn. Và chính trong việc lựa chọn để quyết định, trong việc quyết định sao để mọi thứ theo trật tự, người thẩm phán có đức tin có thể tìm thấy mối quan hệ với Thiên Chúa. Đó là một mối quan hệ trực tiếp, bởi vì thi hành công lý là nhận thức chính mình, là cầu nguyện, hiến mình cho Thiên Chúa. Đó là một mối quan hệ gián tiếp qua trung gian tình yêu thường dành cho người bị xét xử. Tuy nhiên, trong giờ phút xét xử, thẩm phán có đức tin và không có đức tin phải gạt bỏ mọi sự phù phiếm và trên hết là sự kiêu ngạo. Họ phải cảm thấy toàn bộ sức nặng của quyền lực được giao phó vào tay họ. Một sức nặng lớn hơn tất cả vì quyền lực được thực hiện trong quyền tự do và tự chủ. Và nhiệm vụ này sẽ nhẹ hơn khi thẩm phán khiêm tốn nhận ra điểm yếu của mình. Trong chuyến thăm một vụ Sicilia vào năm 1993, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã gọi thẩm phán Livatino là vị tứ đạo của công lý và cách gián tiếp của đức tin. Đức Hồng Y Francesco Montenegro, tổng giám mục hiện tại của giáo phận Agrigento, nói với truyền thông Ý vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày qua đời của thẩm phán rằng thẩm phán đã cống hiến không chỉ cho công lý của con người mà còn cho đức tin Kitô giáo. Sức mạnh của đức tin này là nền tảng cuộc đời ông với tư cách là người điều hành công lý. Thẩm phán Livatino bị giết bởi vì ông đang truy tố các băng đảng mafia bằng cách ngăn chặn hoạt động tội phạm của chúng, nơi mà chúng sẽ yêu cầu quản lý tư pháp yếu kém. Ông đã phục vụ với tinh thần công lý mạnh mẽ, xuất phát từ đức tin của mình.
Cũng trong ngày 21 tháng 12, Đức Thánh Cha cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 7 vị khác. Trước hết là Đức cha Vasco de Quiroga, ngài học luật và thần học, theo học cả hai trường đại học Salamanca và Valladolid, trước khi bắt đầu làm việc trong ngành tư pháp ở Valladolid vào năm 1528, ngài được bổ nhiệm làm thành viên của thủ tướng hoàng gia. Năm 1530, ngài được vua Carlos I bổ nhiệm làm thẩm phán tòa thứ hai của Mexico. Trong số những công việc khác, ngài có nhiệm vụ xác minh và loại bỏ những hành vi lạm dụng chống lại người bản xứ Mexico và đã thành công trong bình định xã hội. Trong giai đoạn này, Vasco de Quiroga đã thành lập hai bệnh viện bằng tiền của mình. Ngài luôn dành nhiều sự quan tâm đến thế giới bản địa mà ngài đã cống hiến thời gian và công sức. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Phaolô III bổ nhiệm ngài làm giám mục đầu tiên của Michoacán. Đây là cơ hội để phát triển một kế hoạch mục vụ rõ ràng. Trong đó, ngài có thể thành lập các chủng viện, xây dựng một nhà thờ lớn, nhưng cũng tạo ra các tổ chức gần gũi và chăm sóc tinh thần và vật chất cho người bản xứ. Một người Tây Ban Nha khác là cha Vincent González Suárez, một người không mệt mỏi phục vụ vào giữa thế kỷ thứ 19. Cha được nhớ đến trước tiên vì sự quan tâm đến giáo dân, sự quảng đại của cha đối với những người khó khăn nhất và những người đã tìm đến cha để được giúp đỡ. Cha là một diễn giả tuyệt vời, một tấm gương về lòng bác ái và vâng phục. Cha nổi bật trong chức vụ linh mục vì tình yêu đối với người nghèo và người bệnh. Là một mục tử nhân lành, cha đã tìm thấy sức mạnh trong tình yêu đặc biệt đối với bí tích thánh thể và lòng yêu mến mẹ Maria, tuyên xưng lòng tôn kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Mân Côi và Đức Mẹ Sầu Bi. Cuộc đời và cái chết của cha đan xen với hai sự kiện bi thảm trong lịch sử của đất nước Tây Ban Nha, nạn đói khủng khiếp và trận dịch tả sau đó đã chứng kiến cha đi đầu trong việc giúp đỡ người nghèo và bệnh tật, cho đến khi cha ngã bệnh và qua đời ở tuổi 34. Trong số các vị người Ý, có cha Antonio Segesi, người đã giúp chống lại phát xít Đức và qua đời tại trại tập trung Dachau năm 1945. Cha Bernardo Antonini, một linh mục truyền giáo tại Liên bang Xô Viết và qua đời tại Kazakhstan năm 2002. Đức cha Bernardino Piccinelli và sơ Rosa Stantari, nữ tu người Ý dòng nữ tử của mẹ Maria. Và cuối cùng là cha Ignacio Stuckli, một linh mục Ba Lan dòng Salesian.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Đen bị bỏ rơi vì bị bệnh được nhận nuôi vì tình yêu.
Cách đây 12 năm, Dan, một bé trai người Campuchia, bị bệnh tim nặng và do đó có thể qua đời bất cứ lúc nào. Nhưng cậu bé đã được một đôi vợ chồng người Ý đưa về Ý để phẫu thuật chữa trị tại Bệnh viện Chúa Giê-xu Hài Đồng ở Roma, và sau đó nhận nuôi. Ngày nay, Dan là một thiếu niên 16 tuổi. Đó là câu chuyện về lòng can đảm, năng lực và một tình yêu không mệt mỏi. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2008, khi bác sĩ Giuseppe cùng với vợ ông, cô y tá Monica, đến thăm các trẻ em mồ côi trong một nhà nuôi trẻ mồ côi ở Campuchia. Bác sĩ Giuseppe đã gặp cậu bé Dan ở đó. Cậu bé bị bệnh tim nặng, bị cha mẹ bỏ rơi vì họ không có khả năng chăm sóc cũng như chữa trị cho em, và cậu bé không nói được. Chính bác sĩ Giuseppe đã đưa ra chẩn đoán nghiệt ngã đầu tiên về tình trạng bệnh của Dan. Không thể phẫu thuật, không còn hy vọng. Nhưng đêm đó, bác sĩ không thể ngủ được, và khi thức dậy, ông đã quyết định rằng mình không có lý, cậu bé đáng được hy vọng. Bà Monica vợ ông thuật lại. Khi đến khám bệnh cho cậu bé, anh ta nói không còn gì để làm, nhưng rồi đêm đó, rõ ràng vì chẩn đoán mà anh ta không thể ngủ. Vì vậy, ngày hôm sau chúng tôi trở lại trại trẻ mồ côi của Dan, cách Takeo, nơi chúng tôi ở hơn 200 km, để lo thủ tục đưa Dan đến Ý và cho cậu bé hy vọng. Tôi vẫn tin rằng một đấng nào đó từ trên cao đã hướng dẫn quyết định này. Thế là Dan được bay đến Ý, đến Roma. Cậu bé đến Ý vào ngày 10 tháng 5 năm 2008, và các cuộc kiểm tra đầu tiên tiếp tục cho kết quả tương tự. Cuộc phẫu thuật quá nguy hiểm, bà Monica cho biết. Chỉ đến lần thông tim thứ ba mà Dan trải qua, bác sĩ Giuseppe mới đưa ra quyết định cho ca phẫu thuật. Ngay khi tỉnh dậy trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, Dan đã gọi bố, và bác sĩ Giuseppe đã nghe cậu bé gọi. Khi đó, ông chỉ là bác sĩ và ân nhân. Nhưng đối với một số tâm hồn, bao gồm cả ông, có lẽ ông đã là bố cậu bé. Quyết định phẫu thuật cho Dan ở Roma và quyết định tiếp theo là nhận cậu bé làm con nuôi, thực sự dường như là một. Vợ chồng bác sĩ Giuseppe và Monica đã có những đứa con khác, chính xác là ba đứa con đang ở tuổi vị thành niên. Bất cứ ai cũng khuyên họ không nên bắt tay vào thực hiện một công việc như vậy. Ngay cả quan tòa cũng thấy yêu cầu của cặp đôi này khá thú vị. Nhưng đối với họ, chọn lựa này là điều chính đáng nhất trong cuộc đời của họ. Không phải để lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào, nhưng để lấp đầy tất cả những khoảng trống trong cuộc đời của Dan. Nguy cơ đối với đứa trẻ này sau ca phẫu thuật thành công và sau những tháng dài nằm viện là phải trở về trại trẻ mồ côi ở Campuchia. Nhưng thuốc mà cậu phải uống và giờ đây là tình cảm mà mọi người dành cho cậu đã khiến cho ông bà Giuseppe và Monica bước lên con thuyền này. Như ông đã nói với bà vào một buổi tối, hãy thử mạo hiểm nhận con nuôi. Khi ông bà Giuseppe và Monica mới đưa Dan về nhà, cậu bé giấu thức ăn vào túi vì sợ ai đó có thể lấy của cậu. Cậu bé không biết tiếng Ý và họ không biết tiếng Khmer. Mọi thứ bình thường đối với họ lại là điều ngạc nhiên với cậu. Cậu thích thú mở vòi nước mà cậu chưa từng thấy trong trại trẻ mồ côi ở Campuchia. Thật là điều không dễ dàng. Bà Monica thừa nhận khi đó bà chỉ có 47 tuổi, đủ điều kiện nhận nuôi con. Còn chồng bà hơn bà 21 tuổi, đã quá tuổi nhận con nuôi. Nhưng bà không bao giờ hối hận về việc này. Ngay cả thẩm phán đã nói với họ là điều không thể. Trên hết là vì họ không hiểu động cơ nào đã thúc đẩy vợ chồng bác sĩ làm cử chỉ hào hiệp đó. Sau nhiều thăng trầm, ngày 23 tháng 12 năm 2010, cuối cùng họ cũng nhận được món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất, những giấy tờ xác thực về quyết định nhận nuôi Dan. Bà Monica nói, đứa trẻ đó nếu chúng tôi không mở lòng, có lẽ không ai nhận nuôi nó. Nó sẽ trở lại bệnh viện cho đến khi khỏi hẳn, và sau đó sẽ trở về nước và không biết được tương lai sẽ thế nào. Trên thực tế, bà Monica và ông Giuseppe đều nhận thức rõ về bệnh tim của Dan. Các cuộc kiểm tra định kỳ mà cậu bé phải trải qua, thậm chí ngay cả bây giờ sau nhiều năm, các loại thuốc cần dùng, bà Monica nói. Nhưng chúng tôi không hề sợ hãi bởi con đường điều trị trước mắt. Có lẽ vì chúng tôi biết rõ về điều này sau nhiều năm làm y bác sĩ. Giờ đây, Bà Monica là mẹ thật sự của Dan, bà chia sẻ. Khi mọi người hỏi tôi có bao nhiêu con, tôi luôn trả lời là 4. Hay đúng hơn là mang thai 3 lần và 1 lần làm mẹ. Nhưng đối với tôi, là mẹ ruột hay mẹ nuôi chẳng có gì khác biệt.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.